tạp chí xã hội.
Một dự án lớn chưa từng có, một công trường khổng lồ, một công trình thế kỷ, một dự án ngoại hạng, cuộc cách mạng thứ ba ở Paris, cơ sở hạ tầng đặc biệt. Đó là những gì người ta nói về dự án xây dựng hệ thống metro Grand Paris Express ở vùng Paris. Dự án Grand Paris Express còn được gọi tắt là Grand Paris do cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy khởi động vào năm 2007 với một quy mô lớn hiếm có. Đó là dự án hạ tầng cơ sở lớn nhất châu Âu và đứng thứ tư toàn cầu, chỉ sau ba dự án của Trung Quốc. Nói như ông Xavier Huyard, Tổng Giám đốc Vinci, tập đoàn xây dựng hàng đầu của Pháp, thì đối với một kỹ sư, đây là loại công trình mà người ta chỉ có thể gặp một lần duy nhất trong đời. Ông Philippe Yvin, Chủ tịch công ty Grand Paris, một doanh nghiệp nhà nước được chính phủ chỉ định để điều hành dự án giới thiệu.
Bien, le Grand Paris Express, c'est un nouveau réseau de métro.
Grand Paris Express là mạng lưới metro mới, tự động, hoàn toàn tự động, chạy quanh Paris. 200 km đường sắt và 68 bến metro mới sẽ được xây dựng cho đến năm 2030. Đây là một dự án thế kỷ tại vùng Paris, một dự án khổng lồ. Hệ thống metro hiện tại dài 200 km. Như vậy là trong 15 năm tới, chúng ta sẽ nâng chiều dài mạng lưới metro Paris lên gấp đôi, và nhất là hành khách không nhất thiết phải đi qua Paris. Đây là một điểm đặc biệt. Người ta có thể đi từ thành phố ngoại ô này sang thành phố ngoại ô khác. Thời gian đi lại hàng ngày sẽ giảm đi rất nhiều.
Vào tháng 9 năm 2017, khoảng 40 công trường được khởi công xây dựng. Các đường hầm đầu tiên của Grand Paris được hình thành. Trong hai năm 2020-2021, công việc sẽ được triển khai tại 250 công trường và 24 đường hầm metro, một quy mô xây dựng chưa từng có. Tự động, nhanh chóng, an toàn và đúng giờ là những yêu cầu đặt ra cho Metro Grand Paris. Khi mạng lưới mới, với 4 tuyến metro tự động đi vào hoạt động, một số người dân ở Paris và vùng lân cận sẽ giảm được 1/2 thời gian đi lại hàng ngày, thậm chí là nhiều hơn nữa. Chẳng hạn, hiện nay một sinh viên sống ở Clichy-Montfermeil muốn đi đến Đại học Créteil phải mất 1 giờ 30 phút. Sau này, họ chỉ mất có 30 phút thôi. Như vậy là tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hiện nay, các tuyến metro tại Paris và vùng phụ cận dài tổng cộng 220 km với 14 tuyến metro, trong đó có 2 tuyến tự động là metro 14 và metro 1. Tuyến metro 4 đang được tự động hóa và dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Dự án Grand Paris Express sẽ tạo ra một cuộc cách mạng đối với 8,5 triệu người dân sống ở vùng Paris và phải di chuyển hàng ngày.
Tổng số tiền đầu tư cho dự án lên tới gần 28,3 tỷ euro và do công ty Grand Paris huy động trên thị trường với thời hạn 4 năm. Nhưng phòng thương mại của vùng Paris đánh giá khi đi vào hoạt động, lợi nhuận mà hệ thống metro Grand Paris mang lại sẽ lên tới hàng trăm tỷ euro.
Paris và vùng phụ cận, hay còn gọi là vùng Paris, chỉ chiếm 2,8% diện tích quốc gia, nhưng có tới 11,8 triệu dân, tương đương với 11% dân số cả nước. Và đặc biệt, vùng Paris đóng góp 700 tỷ euro một năm, tương đương với 31% thu nhập quốc nội của Pháp và 4% thu nhập của cả châu Âu. Vùng Paris thu hút 40% giới nghiên cứu khoa học của Pháp, là trung tâm nghiên cứu phát triển lớn nhất châu Âu và đứng thứ ba trên toàn thế giới. Khoảng 1/4 số trường đại học, trường đào tạo kỹ sư và thương mại cũng tập trung ở vùng Paris. Đây là khu vực tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất châu Âu. Chủ tịch công ty Grand Paris, ông Philippe Yvin cho biết.
Các chuyên gia kinh tế ước tính mạng lưới metro mới sẽ tạo thêm 10% thu nhập cho vùng Paris và mang lại ít nhất 100.000 việc làm mới.
Nhà quản lý dự án sẽ ưu tiên tuyển dụng nhân công của vùng Paris trước, và nếu còn nhu cầu thì sẽ tuyển dụng nhân công ngoại tỉnh. Lao động tới từ các nước thành viên Liên hiệp châu Âu chỉ được tuyển dụng cho một số vị trí đặc biệt.
Để chuẩn bị đội ngũ nhân công cho hệ thống Grand Paris, trường đào tạo Grand Paris chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2017 với hai cơ sở ở thành phố ngoại ô Vitry-sur-Seine và Aulnay-sous-Bois. Trường đào tạo nhân lực cho 23 ngành nghề quan trọng trong lĩnh vực metro, đó là lái tàu, thợ cơ khí, thợ đặt đường ống, thợ lắp đường ray, v.v.
Rất nhiều sáng chế trong lĩnh vực xây dựng và đường sắt, nhiều công nghệ mũi nhọn sẽ được đưa vào dự án, nhiều phương tiện đặc biệt cũng được triển khai để theo dõi tiến độ thi công, thảo luận và cung cấp thông tin cho người dân trong khu vực có liên quan. Đây cũng là một dự án có nhiều đóng góp về phát triển năng lượng. Chủ tịch Philippe Yvin khẳng định.
Có rất nhiều sáng kiến cho hệ thống metro này. Chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng vì các vật liệu chế tạo tàu cho phép tiết kiệm tới 20-30% năng lượng. Chúng tôi cũng tạo ra năng lượng trong các nhà ga nhờ các nguồn địa nhiệt vì các con tàu chạy sâu trong lòng đất, trung bình là 20 mét dưới mặt đất. Chúng tôi tạo ra được năng lượng địa nhiệt để cung cấp cho các nhà ga và cả dân cư trong khu vực xung quanh. Chúng tôi cũng có tham vọng xây dựng một hệ thống metro kỹ thuật số tốt nhất thế giới để hành khách có một lộ trình đi có ích, tức là có mạng Internet và sóng điện thoại di động ở cả các ga và trong tàu. Hệ thống hiện tại vẫn chưa được như vậy.
Như vậy, xét về nhiều khía cạnh, hệ thống metro tự động hiện đại Grand Paris sẽ góp phần nâng vùng Paris lên một tầm vóc mới. Những người được hưởng nhiều lợi nhất từ metro Grand Paris chắc chắn là người dân vùng Paris. Nhưng điều này không có nghĩa là dân chúng ở các tỉnh thành khác của nước Pháp không được hưởng lợi gì. Chẳng hạn, theo chuyên gia kinh tế Laurent Davosi, giáo sư Học viện Quốc gia Senam, những tuyến metro mới tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ vùng Centre hoặc từ thành phố Beauvais thuộc vùng Picardy đi làm tại La Défense, một trung tâm tập trung nhiều doanh nghiệp, hay ngay tại trung tâm Paris. Điều này cho phép cải thiện thị trường lao động, có nghĩa là cả các doanh nghiệp và người lao động đều hưởng lợi từ Grand Paris, không chỉ ở Paris mà ở cả các vùng khác nữa. Còn theo ông Etienne Guyot, giám đốc cơ quan thương mại và công nghiệp của Paris và vùng phụ cận, Grand Paris sẽ mang lại việc làm cho ngành công nghiệp đường sắt của nhiều tỉnh thành, chẳng hạn như các tỉnh miền Nam Marseille, Toulouse, v.v. Ngoài ra, du khách từ các tỉnh của nước Pháp hoặc du khách quốc tế khi tới Paris đều có thể tận dụng hai tuyến metro Paris-Orly và Paris-Roissy để đi tới hai sân bay quốc tế Roissy và Orly chỉ trong vòng có 30 phút, thay vì hơn một giờ như hiện nay. 20% việc làm ở vùng Paris có liên quan tới lĩnh vực đầu tư quốc tế. Vì thế, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng Paris phát triển cũng có nghĩa là cải thiện nền kinh tế của cả nước Pháp.
Với quy mô khổng lồ, Grand Paris thu hút sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp có tiếng tăm, chẳng hạn các tập đoàn xây dựng, công nghệ hàng đầu của Pháp như Vinci, BTP, Bouygues, Eiffage, v.v.
Hệ thống metro hiện tại ở Paris là do RATP, cơ quan quản lý mạng lưới giao thông công cộng Paris độc quyền quản lý. Nhưng đối với Grand Paris, RATP chỉ độc quyền quản lý về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật. Liên quan tới công tác quản lý và khai thác, RATP sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ khác, nhất là Keolis, một công ty thành viên của tập đoàn đường sắt Pháp SNCF. Keolis có kinh nghiệm quốc tế về metro tự động. Keolis khai thác từ năm 1983 tuyến metro tự động đầu tiên trên thế giới, đó là tuyến metro của thành phố Lille nằm ở miền bắc nước Pháp. Keolis cũng quản lý metro của thành phố Lyon và mạng lưới metro Docklands ở London. Từ nay tới cuối năm, Keolis cũng được giao quyền quản lý metro tự động Iderabha của Ấn Độ và một tuyến metro ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ông Yuen Dupu, phó giám đốc Keolis lấy làm tiếc vì sự phân chia quyền quản lý cơ sở hạ tầng và quyền khai thác Grand Paris. Theo ông, các chuyên gia quốc tế đều khuyên nên giao cho một công ty duy nhất quản lý cả hai mảng trên để đảm bảo được cả hai yếu tố hiệu quả và an toàn. Các đối thủ của cơ quan quản lý mạng lưới giao thông công cộng Paris RATP hiện đang rất hy vọng là nhà nước sẽ đưa ra các quy định rõ ràng, cụ thể về quản lý hạ tầng và khai thác hoạt động của mạng lưới Grand Paris trong tương lai.